23 tháng 10 cũng là ngày Quý Phật tử ở tỉnh xá Ngọc Tường để thọ trì bát quan trai giới. Và nhân duyên hôm nay sư xin tiếp cái rồi đó. Để kỳ rồi tới cái đoạn này sẽ đọc sơ rồi để coi tới đó chỗ nào đây. Đó là lấy tâm thiệt tướng niệm ông Phật thiệt tướng, lấy pháp giới niệm ông Phật pháp giới, niệm niệm tuyệt đại, niệm niệm viên dung. Kỳ rồi tới đây đó ha. Vì tuyệt đại cho nên siêu hơn hết thảy pháp môn, không pháp chi sánh kịp. Vì viên dung cho nên thâu nhốt hết thảy pháp môn, không pháp gì lọt ngoài. Bây giờ trước cho con tự thấy nói vì tuyệt đãi đó, tuyệt đãi là tuyệt đối, đó là tuyệt đối thì không có gì trên hay không gì cao hơn, không gì hơn được nữa, thì cho nên là siêu hơn tất cả các pháp môn. Nó thành ra các pháp môn niệm Phật nằm trong cái siêu hơn tất cả pháp môn khác và không pháp chi sánh kịp. Đó, đã là tổ nói là tuyệt đãi, kêu là tuyệt đãi hay là tuyệt đối cho con tự dễ hiểu, thì không có pháp chi sánh kịp cả. Bây giờ chưa thí dụ thêm cái nào tự thấy nó lẹ như vậy nè. Chẳng hạn như nói về cái pháp tu mà nằm trên thần thiền đi ha, là Đức Mã Minh Bồ Tát á, nói trong Đại Thừa Khởi Tâm Luận là nếu trường hợp mà mình tu trì mà mỗi kiếp tái sanh lên và tinh tấn tu tập như thế đó, phải một dạng kiếp đó, một dạng kiếp mới được trụ bực bất thối chuyển ra đó. Thì tự thấy Đại Thừa Khởi Tính Luận là cái pháp tu trì nằm trên tinh thần Đại Thừa đốn ngộ, chứ không phải thường chỉ thẳng về tâm ấy đó, nhưng mà mình phải từng tự tu tập đến một vạn kiếp mới trụ bất thối chuyển. Còn nếu bây giờ mình ráng tu tập, tính hạnh nguyện đầy đủ, mình niệm Phật cho được thuần nhất, và khi được về Tây Phương Cực Lạc từ liên hoa quá sanh, thì nghe Đức Phật A Di Đà thuyết thời pháp là trụ bất thối chuyển, không đợi thuyết thời pháp, nhưng mà từ liên hoa quá sanh là bắt đầu ngay đó là nằm trong trụ bất thối chuyển. Trong tinh thần pháp môn tịnh độ là vậy đó, nên là có nghĩa bất thối chuyển nghĩa là a về bậc trí. Thì người nào từ liên hoa quá sanh cũng đều trụ bực a bệ bạc trí cả đó. Vì lẽ đó cho nên ngài tổ mới nói rằng cái pháp này siêu hơn các pháp khác, là siêu là vượt qua các pháp khác là gì đó. Vì viên dung cho nên thâu nhốt hết thảy pháp môn, không pháp gì lọt ngoài. Vì viên dung tất nhiên là dung nhiếp, viên là tròn, là không có gì ra ngoài được. Đó, viên dung tất cả pháp giới, chẳng như pháp thân mình, pháp thân Phật Đà, pháp thân tất cả chúng sinh, pháp thân tất cả chư Phật, đều viên dung, là dung nhiếp nhau, không gì dư thừa và không gì ra ngoài được. Thì các pháp môn này cũng vậy, đã viên dung tất cả môn khác thì không có pháp môn nào ra ngoài được. Vì dầu chư Phật chỉ pháp môn đốn ngộ thiền tâm đi, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật đi, thì cứ đến cái chân tâm mình thôi ha, là làm Phật là lốt ráo rồi. Thì với pháp môn tu tịnh độ mà mình tu nguyện gì có Phật được ha, là tu tiến đó đến thành Phật. Và tổ nói nếu trường hợp mà ngay nơi đây mình niệm Phật được thành tam muội rồi nhập tâm luôn, và ngay nơi đó là nhập tâm thẳng tâm luôn rồi chứng ngộ ngay đây ha, chứ không phải mà đợi gì. À, tất cả tu không môn tịnh độ nào mà đợi về Tây Phương Cực Lạc tu tập thêm mới thành Phật. Có thể tu không môn tịnh độ đúng cách rồi là chứng ngộ ngay nơi đây ha. À, bởi người nói là không có môn nào mà lọt ra ngoài được là vậy đó. Cho nên một câu A Di Đà Phật phải tin như thế, phải niệm như thế mới là bất tư nghị trong bất tư nghị. Nếu mình tin cái một câu A Di Đà Phật mà tin như thế, phải niệm như thế, niệm sao? Niệm đến nhất niệm, hay nhất niệm mà đến nhất tâm chân như, đi qua đến nhất tâm chân như. Khi được nhất niệm là mình đến những hơn thêm nữa là đến nhất tâm chân như. Phải tin như thế, phải niệm như thế mới là bất tư nghị. Bất tư nghị là bất là không thể nghĩ lường, bất tư nghị là không thể nghĩ lường, không thể so sánh gì khác được, thấy không? Thì bất tư nghị trong bất tư nghị là không thể nghĩ lường, trong không thể nghĩ lường. Thì đương nhiên là mình thấy nói là lấy tri kiến Phật làm tri kiến mình. Phật đã giảng dạy, chỉ dạy mình như vậy, thấy biết rõ như vậy và chỉ cho mình, thì bây giờ mình tin lời Phật, đừng nghĩ nghĩ, đừng so lường tính toán, phải không? Nếu trường hợp mình đang có trí thường, mình mà suy nghĩ với pháp môn tịnh độ thì không bao giờ suy nghĩ được đâu. Bởi Tổ Đế Húc nói là dầu cho bậc Bồ Tát mà suy nghĩ còn chưa đến mà, thấy không? Huống chi mình. Vì thế đó, cho nên khi mình hiểu vậy rồi thì cứ việc lo mà tinh tấn tu trì đó là kết quả tốt đẹp nhất. Tin là Phật, tất nhiên là lấy chi kiến Phật làm chi kiến mình, cứ ráng tinh tấn mà niệm Phật được nhất tâm là vị nào cũng được kết quả cả. Vì sao? Cái chân tâm bổn tánh mình có sẵn rồi, cái Phật tánh có sẵn rồi, cái pháp thân có sẵn rồi, mà sở dĩ bây giờ mình đau khổ sanh tử luân hồi là vì cái sự vô minh mê mờ. Mà vô minh là gì? Vô minh là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, ô nhiễm sáu trần, chạy theo sáu trần, dính mắc sáu trần, thì nó làm cho mình ô nhiễm, nó làm cho mình tối tăm, nó làm cho mình mờ mịt và nó đưa mình đi sanh tử luân hồi. Hiểu cái gốc đó, nên cái sự sanh tử luân hồi, sự đau khổ là do ở điểm đó. Nên xin lặp lại điểm này quốc trang rất là quan trọng. Là sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mình tiếp xúc với sáu trần và sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi vì mình mới làm, mình cho sáu trần là Phật và chạy ra sáu trần, dính mắt sáu trần, cho nên nó che mờ bổn tâm, che mờ chân tánh mình đi. Và bây giờ thành lòng niệm Phật, cái danh hiệu Phật trong này hàm chứa đầy đủ công đức tánh, như ông Tử biết đó. Thì Đức Phật là lựa cái từ này, Ngài đem cái công đức Ngài, Ngài mới thâu vào cái danh hiệu A Di Đà Phật. Và vì đã đó cho nên mình thành lòng niệm thì có cái phương cách để giải tỏa những cái mê lầm trong lũy kiếp của mình. Cho nên Phật Tổ có nói rằng một viên ngọc minh châu bỏ vào nước đục thì nước đục quá trong, và một danh hiệu Phật bỏ vào tâm tán loạn, tâm tán loạn trở nên thanh tịnh. Mà tâm tán loạn trở nên thanh tịnh thì pháp thân mình hiển lộ. Nó rõ như vậy đó. Bây giờ sư xin nói lại cái chỗ này nó quan trọng mà bữa hổm đó. Thì có một cái điểm này tựa theo là ta nói sư có giảng rồi đó, thế mà người đời chỉ biết dạng pháp duy tâm mà chẳng biết tâm duy dạng pháp, chỉ biết ngoài Phật không tâm mà chẳng biết ngoài Phật không tâm, chứ ngoài tâm không Phật đó, hay mà chẳng biết ngoài Phật không tâm, chỉ biết vô lượng là một mà chẳng biết làm lấy một làm vô lượng, hay là chỉ biết tâm duy dạng pháp mà không biết được dạng pháp duy tâm. Là mấy người nói gì vậy? Sự thật ra trong này Ngài nói đi nói lại là mình phải hiểu hai mặt. Nói cái này nói qua lại không gì là tinh thần nhà Phật tinh thần Bát Nhã đó, là không tức thị sắc mà sắc có tức thị không. Mình phải hiểu hai mặt như vậy, phải không? Để cho nó tự nghe cái chỗ cái thí dụ này thêm đó. Cái này á, không nói đi nói lại là nhiều người còn mơ hồ chỗ này lắm. Bây giờ nó xin nhắn tắt một cái nói về tâm thẳng này thôi. Thì không tức thị sắc thì tất nhiên dạng pháp trên thế gian này có ra là do ở bản tự tánh chân không của mỗi chúng sinh. Không hình tướng không mà sắc là chân tâm mình đó biểu hiện lên. Thì không phải là chân tâm mình riêng của mình mà kêu là nhất chân pháp giới. Mình cùng chư Phật, cùng vạn loài ở vào cái bản thể chân tâm, dùng bản thể của vũ trụ hay là nhất chân pháp giới, thì nó ngay nơi đó biểu hiện lên vạn pháp. thì tất nhiên là không tức thị sắc. Nhưng mà nếu muốn hiểu cái không này, cái chân không của chân tâm bổn tánh của mình mà không có sắc tướng thì không thể nào mà mình nhận được. Vì lẽ đó cho nên từ Đức Phật hồi xưa, khi mà muốn ngộ chân tâm thì Đức Phật đưa cành sen lên tổ cả diếp mới nhận được ý chỉ, mới ngộ tâm ra. Rồi mấy vị tổ sau này, khi nào mà tùy lúc tùy duyên, mấy ngài muốn chỉ tánh thấy là mấy ngài đưa Phật tử lên, đưa cái gối lên, đưa cái quạt lên, tất nhiên là phải có tướng để ngộ được cái không không tướng của mình. Thế là cái chân tâm của mình. Muốn ngộ tánh nghe, tổ vị tánh nghe thì mấy ngài đôi khi ngài gõ cái bàn, Đức Phật biểu nào là gõ cái chuông, hay là có một vị tổ gần tới đâu này gõ đó, thế là ngài gõ cái cột. Làm sao có âm thanh, nương âm thanh này mình mới ngộ tánh nghe không hình tướng không màu sắc của mình. Được không? Nếu trường hợp mà không có cái âm thanh sắc tướng này thì không thể ngộ được chân tâm mình được. À, nó vậy đó. Phải không? Cho nên có thể nói là gì? Sắc tức thì không. Vì tại sao vậy? Vì nếu trường hợp mà Đức Phật nói vậy nè, cái này có là cái kia có, cái này không là cái kia không, cái này sanh là cái kia sanh, cái này diệt là cái kia diệt, cho nên cái này phải tức là cái kia đó ha. Tại sao vậy? Nếu trường hợp mà cái chân tâm mình không có chân tâm thì không có muôn loài vạn vật, không có thân mình. Mà nếu trường hợp không có muôn loài vạn vật thì không mượn cái sắc tướng này thì không có thể ngộ được cái chân tâm của mình. Phải không? Hai cái này nó lương lý, cho nên là phải cái chỗ này nó rất là rắc rối. Thế mà tự phải nghe đi nghe lại rồi mới quen. Cái này có là cái chân tâm có, thấy không? Thì cái kia có là vạn vật có, sắc tướng có, thấy không? Cái này không, nếu không có bổn tánh chân tâm mình thì cái kia không là vạn vật không. Đó. Vì nó ngược lại, cái này có, vạn vật có, mình mới ngộ được chân tâm. Nếu vạn vật không có thì không thể ngộ được chân tâm mình. Cho nên sắc tướng không có thì mình cũng chân tâm tạm nói là không có luôn, vì không nhận được. Có mà không nhận được cũng như không. Cho nên vì lẽ đó cho nên Phật nói là không tức thị sắc. Nhưng mà phải hiểu sắc với tức thị không. Đó không? Nó hai mặt. Hiểu cái này rồi hiểu kia, vì cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Vì lẽ đó cho nên mình kết luận rằng, phải không? Kết luận rằng gì? Sắc tức thì không, rồi phải hiểu là không tức thì sắc. Cái này tức là cái kia. Đó. Tôi cứ tạm hiểu đó này ha. Thế về bây giờ tới tiếp nữa là nguyên lai tánh linh tri ly niệm hiện tiền của chúng ta là các chư Phật với chúng sinh đồng có một bậc, không hai không khác. Đây. Phật tử nghe rõ câu này để xác định cho rõ ràng, rất là quan trọng và thiệt là hay. Đó là vì tổ xác định nguyên lai tánh linh tri ly niệm. Tánh linh tri là cái sự giác biết của mình, cái sự sáng suốt của mình, mà ly niệm là không có kẹt trong vọng niệm. Cái tự tánh linh tri muốn hiển lộ là mình không có vọng niệm, không còn niệm lự nữa. Thế không? Thì kêu rằng nguyên lai là tánh linh tri ly niệm, hay là bổn tâm, bổn tánh, bản thể, vũ trụ, hay là pháp thân. Nó cũng nghĩa là tánh linh tri ly niệm. Hiện tiền của chúng ta là cái chư Phật với chúng sinh đồng có một bậc. Đó, cái chân tâm bổn tánh Phật tử bây giờ, cái linh tri niệm đó, thấy không? Là Phật với chúng sinh đồng một bậc, giai đồng, bổn thể giai đồng, bổn tánh giai đồng. Vì đó sư xin nhắc lại kỳ giảng trước, mấy kỳ trước đó cũng có nói rồi em, đó là cái chỗ bổn tâm bổn tánh của mình đó, thấy không? Mà Đức Phật đã thành Phật và tất nhiên nhập trọn vào, sống trọn vào cái bổn tâm bổn tánh của mình, thấy không? Mà bổn tâm bổn tánh mình cũng không thêm, còn tất cả chúng sinh làm quấy làm ác xa vào địa ngục thì cái chân tâm bổn tánh của mình cũng không bớt, phải không? Đó, cho nên nói gì? Phật và chúng sinh đồng có một bậc, không hai không khác, không thêm không bớt, không nhiều ít gì cả. Nghe vậy. Nhưng chư Phật vì tùy theo nhân duyên thanh tịnh giác ngộ, giác ngộ là giác ngộ nữa, thanh tịnh là thanh tịnh nữa, cho nên sự giác ngộ thanh tịnh cùng cột khấu mà trình độ phát triển của tánh linh tri rộng lớn không có chi ra ngoài. À, thì tại sao bây giờ nói trước nhất là ngài luận chư Phật, thì chư Phật sao là tùy theo nhân duyên thanh tịnh giác ngộ là giác ngộ nữa. Đó. Thì chư Phật đã tùy theo nhân duyên thanh tịnh làm sao? Là chẳng hạn như bây giờ trên cuộc sống này mấy ngày giác ngộ là thí dụ như tất cả dạng pháp hiện hữu trên thế gian này có hình tướng có màu sắc, đều cái tướng nó đều sanh diệt, đều thay đổi đi biến chuyển. Nhưng mà cái gốc đó, ví dụ như là cái sóng đó, sóng thì nó sanh diệt thay đổi nhưng mà bản thể nước thì không có. Thì mình hiểu rằng tất cả hình tướng, hình sắc đều thay đổi biến chuyển. Mà cái tự tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh sờ kêu rằng sáu tự tánh là sạch, hay sáu tự tánh của mình đó là luôn luôn thanh tịnh. Thì khi đối căn kêu rằng kiến sắc minh tâm, mình thấy hình tướng màu sắc tánh diệt đó mà mình nhận ra cái tánh bổn lai không thanh tịnh của mình, thì mình trở về sống cái tự tánh thanh tịnh của mình thì không có lỗi gì cả. Phải không? Bởi ngài nói là cái gì? Tùy theo nhân duyên thanh tịnh mà giác ngộ. Mình giác ngộ theo cái chỗ tự tánh thanh tịnh của mình giác ngộ dạng pháp kiến sắc minh tâm thì không có lỗi. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy tất cả hình sắc đều là hình sắc sanh diệt, tất cả âm thanh đều là âm thanh sanh diệt, nhưng mà tánh nghe mình không sanh diệt, thì ngài giác ngộ chỗ đó, ngài trở về, chư Phật giác ngộ đó, trở về sống cái tự tánh thanh tịnh của mình, trở về sống tự tánh không sanh diệt của mình. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm á, Đức Phật có nói rằng sở dĩ từ hồi nào tới bây giờ chúng sanh bị sanh tử luân hồi đau khổ là do gì? Là chúng sanh sống với cái tâm sanh diệt, sanh diệt, cho nên mới bị sanh diệt. Bây giờ mình giác ngộ, mình phải sống với tâm bất sanh bất diệt của mình, thì trong đó Đức Phật mới chỉ tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh sờ đó, tánh ý đó. Thì mình trở về sống với tự tánh đó là không còn sanh diệt nữa, thì mình sẽ thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi đau khổ. Tự rõ ý ha. Đó. Thì bây giờ ta nói là tùy theo nhân duyên thanh tịnh giác ngộ, giác ngộ lại giác ngộ nữa, tất nhiên là mình sống ở đó càng sống càng sâu vô. Chẳng hạn như bây giờ tự thấy trên tinh thần đại thừa thì chư Phật chư Tổ đều dạy niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác là Phật. Mình mới giác ngộ chút xíu bắt đầu đó là mê trở lại, là chúng sinh trở lại. Nếu người nào mà hàng tỉnh giác, ráng thức tỉnh lại để giác ngộ nữa ha, là lúc đó là Phật. Mà khi mình mê trở lại là tâm mình vọng động, mình chạy theo cái tướng vọng động đó là mình chúng sinh lại. Thành ra hàng ngày mình chuyện nhau, nếu người này biết tu rồi mới chuyện nhau làm Phật, làm chúng sinh, làm Phật, làm chúng sinh. Phải không? Rồi bây giờ Phật tử cố gắng tu trì như thế nào đó ha, là tự nhiên giác ngộ, càng giác ngộ nữa. Là bây giờ mình hôm nay trong 24 giờ mình giác ngộ được gì? Một tiếng. Rồi bao tháng nữa hay là bao năm nữa mình giác ngộ được 2 tiếng, mình làm Phật 2 tiếng. Thế rồi tu bao nhiêu năm nữa mình giác ngộ được 3 tiếng, là mình làm Phật được 3 tiếng trong 24 tiếng. Thế là Phật tử theo giác ngộ rồi giác ngộ nữa. Chư Phật người ta giác ngộ hoài. Thì hiện bây giờ chư Phật 24/24 là giác ngộ, hàng giác ngộ luôn, chứ không có trở lại mê như mình. Thấy không? Là chư Phật. Thì bây giờ chư Phật tử cũng tu tập tinh tiến như vậy hoài, hàng giác ngộ như hoài là mình mới làm Phật luôn. Nên giác ngộ càng giác ngộ của mình, ba hồi giác ba hồi mê. Đó, chúng sinh mình là ba hồi giác ba hồi mê. Thì mình tu tập làm sao để hàng giác được như chư Phật. Thì người nói là giác ngộ lại giác ngộ nữa, thanh tịnh lại thanh tịnh nữa. Thấy không? Bây giờ mình càng thanh tịnh rồi mình càng lắng sâu thanh tịnh nữa. Tôi tưởng nó mình nói sự thật ra, tưởng nó là để tâm thanh tịnh không vọng niệm nữa, nhưng mà nó còn, mình nói thanh tịnh nó chưa đâu, mới có phần thô hơi thanh tịnh thôi, có phần vi tế nó cũng còn đó, đa số sinh còn vi tế còn. Cho nên ngày lặng lặng cho nó dứt, không còn vi tế nào vọng niệm mà. Cái đó mới là thành Phật được nha. Nhưng mà bây giờ cứ việc tập tu mà nha. Thì bây giờ ngài nói là thanh tịnh là thanh tịnh nữa, nhưng mà thanh tịnh yên lặng nó đủ chưa? Đủ đâu. Thanh tịnh là thanh tịnh nữa, càng lắng sâu chừng nào. Cũng như là tự thấy mình là đóng phèn nước đó, nước nó đục, bây giờ mình lóng thấy nó hơi trong đó, nhưng mà nó chưa nó trong khúc trên, lần lại nó trong khúc dưới, lần trong khúc dưới, ha, rồi lâu nó mới thiệt lắng xuống, à, nó thiệt vào trong. Thì mình tu cũng vậy, cái vọng niệm mình vô lượng kiếp tới giờ nhiều lắm, nhiều và nhiều lắm, ha. Cho nên bây giờ mình tu tập thành lắng lần, lắng lần. Thì bây giờ trên tinh thần mà pháp môn tu tịnh độ, cho nó tự nghe. Bây giờ nói sơ sơ cái niệm giác, như thế nào niệm giác? Thì cái niệm giác mình á, thấy không, là nó có những cái trường hợp như vậy. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử thấy những cái hoàn cảnh nghịch cảnh, người ta đối xử mình tệ bạc, người ta chửi bới đánh đập mình, ví dụ đi, thì một cái niệm giác là niệm gì? Niệm trên tinh thần nhân quả, ha. Nói à, kiếp trước á, chắc mình đánh người ta, mình đập người ta, mình chửi người ta, thì bây giờ người ta đánh đập chửi mình lại, thôi giờ mình tu làm chấp nhận trả, quê vui vẻ mà trả, ha. Gì mà niệm giác ngộ đó là Phật tử không đau khổ. Nhờ cái giác ngộ trên tinh thần nhân quả, mình không có vọng tâm đau khổ. Cái đó cũng đưa mình đến thiền định, ha. Rồi đến giác ngộ cái tầng thứ hai là giác ngộ theo tinh thần bát nhã, nên là mình không còn quán tinh thần nhân quả nữa, mà quán thẳng bát nhã, là tất cả dạng pháp duyên hợp không thật, từ mình không thật, người gây cho đau khổ mình cũng không thật, mà cái lời nói chửi bới như hoàn cảnh cũng không thật, ha. Nhưng quán bát nhã đó duyên hợp không thật, như quyển, nhờ mình quán đó là mình, tâm mình cũng thanh tịnh. Nó như quyển là không hết trơn rồi, phải không? Đó, nó vào cái không rồi thì còn gì nữa mà để giữ cái tâm. Nhờ thế cái tâm mình trở nên không, là tâm vô nhất vật, không có chứa. Thì cái đưa đến niệm này là niệm giác ngộ trên tinh thần bát nhã, cũng niệm giác ngộ nữa. Là tại sao niệm sao mà giác là Phật? Tại tâm mình thanh tịnh thì nó nạm nữa, nó là Phật đấy, nha. Cái niệm thứ ba, qua một tầng thứ ba niệm giác ngộ này sâu hơn, là khi mình kiến sắc là minh tâm là ngộ thanh thấy, nghe âm thanh sanh diệt là mình ngộ thanh nghe, thì thẳng. Thành ra khi mà người ta chửi mình ngộ thanh nghe, cũng là cái người chửi mà thiện trí thức, cái này nó từng cao, đó không? Cái người chửi mình mà mình ngộ được thanh nghe, bởi vì sự thật ra cái lời khen cũng là âm thanh sanh diệt, mà lời chửi mình cũng âm thanh sanh diệt, đều là quyến giá cá, phải không? Thì cái người tu trên tinh thần giác ngộ thì bất kỳ cái lời nào, âm thanh nào hiện hữu lên là mình giác ngộ từ tánh nghe của mình, mình sống cái tánh nghe lặng lẽ thanh tịnh của mình, phải không? Thì hiểu được như vậy là cái điểm giác ngộ sâu nhất, phải không? Nương âm thanh là mình ngộ tánh nghe, nương cái vật sắc bên ngoài là mình ngộ tánh thấy, và đi thẳng tâm, phải không? Rồi bây giờ có một cái mà bây giờ Phật tử tu cái giác ngộ này nè, sư thấy là dễ nhất, ha, mà Phật tử hành theo, là khi mà vọng niệm chạy theo sáu trần là chúng sinh niệm mê, mà Nam Mô A Di Đà Phật lặng lẽ thanh tịnh, Nam Mô A Di Đà Phật là niệm giác, được không? Là Phật dễ ha, mình chuyện hơi dễ khỏi còn bán nhiều, cứ việc là thanh tịnh Nam Mô A Di Đà Phật nè. Thế niệm còn mình thấy khởi bỏ quên niệm Phật mà khởi gì niệm khác, đó là niệm chúng sinh rồi đó, ha, niệm mê rồi. À, bây giờ mà lấy cái danh hiệu Phật niệm đó mà tính niệm giác, thanh tịnh lại thanh tịnh nữa. Cho nên sự giác ngộ thanh tịnh cùng tột thấu đáo, mà trình độ phát triển tánh linh tri rộng lớn, không có chia ra ngoài. Để. Thì bây giờ tại sao mà nói giác ngộ thanh tịnh rồi hẹn mà thấu đáo sao, và phát triển tánh linh tri rộng lớn là sao? Tử ơi, cái tánh linh tri của Phật tử đó, lớn trùm vũ trụ hết trơn á. Tánh linh tri là tự tánh của mình đó, trùm vũ trụ cả. Nhưng mà bây giờ mình để vọng niệm mình nó cắt, chia cắt, manh mút. Như thế nào manh mút? Chứ thí dụ Phật tử, nếu có trường hợp mà mình ra ngoài bãi biển Vũng Tàu mà nhìn ra mà nước mênh mông ngoài biển đó, mà lúc đó thí dụ trời không có gió, thì thấy một mặt biển phẳng, à, thí dụ không có gió mà tự thấy một nước phẳng, một là cả một cái dải mênh mông phẳng, không có gì. Nhưng mà duyên gió vô biển rồi thì gì, nó cắt ra manh mún hàng hàng tỷ lượng sống, phải không? Bây giờ một cái mặt phẳng kia nó bị cắt manh muốn ra hàng triệu, hàng tỷ những lượng sống khác nhau. Thì qua cái chân tâm mình cũng vậy, cái tánh linh tri mình lặng lẽ thanh tịnh rộng lớn trùm chứa vũ trụ, mà bây giờ mình chia cắt hàng triệu hàng tỷ, phải không? Nói ta chia cắt cái tâm mình đi, làm sao tự lên cái tâm mà ghét người ta một xíu cắt là giận người ta, phiền người ta, hà người ta, hả? Đó, thành ra bây giờ mình nộ cái tâm mà mừng giận mùi thương ghét mình, nó đủ chuyện xoáy trộn trong tâm mình. Đó là mình chia cắt cái tâm mình manh muốn đi. Bây giờ nếu mà hồi vô lượng kiếp tới giờ mình mê làm không biết, để mình chia cắt cái tâm mình manh muốn, bây giờ mình lấy cái này cái nào hàng lại, cứ nam mô giờ mặt hàng lại. Bây giờ mặc dầu nam mô Phật còn tướng, nhưng mà Phật tử còn nhất tâm nam mô Di Đà Phật hoài đi, thấy không? Thì bây giờ còn có niệm mà, tại đây còn có niệm thôi, kêu một niệm trừ muôn niệm, rồi cuối cùng mình dứt niệm nó luôn, thì tất nhiên là kêu tâm vô nhất vật rồi. Thế xin nói lại, hiện tại bây giờ quý Phật tử mình phải hiểu chư Phật, chư Đại Bồ Tát là cái phương tiện thiện xảo, phải dùng đủ cách đủ phương tiện để làm sao khai ngộ phá mê cho chúng sinh. Thì Đức Phật A Di Đà cũng dùng cái phương tiện đó, ngài lựa cái danh hiệu thiệt thanh cao, thiệt tốt đẹp, thiệt quý báu, thiệt gần chân tâm để cho mình niệm. À, mình niệm chi để phá tan những bóng mờ vô minh, phá tan những vọng niệm. Rồi khi mà đầy đủ nhân duyên, ngày về Tây Phương Cực Lạc, ngày mình tu tập, thì đến ngày giờ nào Đức Phật A Di Đà nói rằng: hồi trước giờ ta cho các con mượn cây gậy, thì bây giờ các con phải trả cây gậy ta, các con lành mạnh rồi, khỏi từng chấm nữa. Cái cây gậy đó là Nam Mô Di Đà Phật đấy. Thì trở về chân tâm mình, chứ ngày đừng bắt mình giữ danh hiệu hoàng chí, phải không? Rồi mình trở về chân tâm của mình, là trở về bổn tánh của mình, là phải buông xả, không có cái từ gì đó cả. À, còn chúng sinh đó, hồi nãy nói chư Phật ha, còn chúng sinh là mình đây, bị tùy theo nhân duyên mê muội ô nhiễm, mê muội rồi lại mê muội nữa, ô nhiễm rồi lại ô nhiễm nữa, cho nên tánh linh tri bị buộc trong ngũ uẩn thành nhỏ nhen. Chúng sinh là tùy theo nhân duyên mê muội, nãy mình niệm giác ngộ, mình chạy theo nhân duyên, nhưng mà nương nhân duyên đó để mình giác ngộ trở về bổn tâm của mình. Còn bây giờ mình theo nhân duyên mà mình chạy theo cái duyên sanh diệt. Bởi vậy bên thiền thường thường nó nói câu là mình dễ hiểu là quên tâm chạy theo cảnh, hay đó là bội giác hợp trần. Bội giác là xoay lưng tính giác để mình hợp trần cảnh, để mình chạy theo sanh diệt trần cảnh. Mà chạy theo sanh diệt đó là mình phải bị sanh diệt theo. Cái kia hoàn cảnh đau khổ là mình phải bị đau khổ theo. Cho nên là chúng sanh tùy theo nhân duyên mê muội ô nhiễm, mê muội rồi lại mê muội nữa. Ta nói mê chồng theo lớp mê, người ta chửi mình buồn rồi, mà mình đi chửi lại là buồn thêm lớp nữa, rồi sanh thù sanh quán để trong tâm mình thù quán vậy kéo dài nữa là chồng theo lớp mê nữa. Thì ta nói mê chồng theo lớp mê, mê muội chồng thêm lớp mê muội, đó là đi sâu vào tối tâm, càng thêm tối tâm. Cái tối tâm này sao có vô minh tối tâm, là ví dụ cái viên ngọc tâm của mình bị sáu trần, mình chạm sáu trần nó làm cho ô nhiễm, nó làm cho che mờ chánh tánh mình đi, mà mình càng chạy theo, mình càng ô nhiễm chừng nào là càng che mờ tâm tánh chừng ấy. Phật tử có nghe mấy người bà con ngoại quốc đó, có một số người về nói đó, ha, đó là bệnh bây giờ đó, cái thú vui đủ hết trơn, có phương tiện đầy đủ hết trơn, ha, nhưng mà người ta đau tim nhiều lắm, đau thần kinh nhiều lắm, là tại sao vậy? Đức Phật mới nói rằng cái chỗ mà tuệ giác của Phật, Đức Phật mới giảng rằng tất cả chúng sinh thường thường chạy theo cái thú vui giác quan. Mà khi mình chạy theo thú vui giác quan nhiều chừng nào, trở về với chính mình càng tối tăm đau khổ buồn phiền nhiều chừng nấy. Có ai mà đi, ví dụ đi xem hát trên đồ đó, rồi trở về chính mình là mình thấy cô đơn buồn vẻ. Cho nên ở bên kia thú vui giác quan, đa số chúng sinh chỉ được, thế là chỉ có cái phương cách để làm chúng sinh vui theo giác quan thôi, chứ ta chưa biết tâm thế nào đâu mà ta cho mình trở về thú vui nội tâm. Chỉ chư Phật chư Thánh Hiền thôi, thì người ta tìm đủ cách thú vui giác quan, tìm đến thú vui bên ngoài. Mà khi tìm vui bên ngoài rồi thì Phật nó trở về chính mình, cảm thấy cô đơn buồn tẻ đau khổ như này. Thì những người đó đó ha, mới là sao lần hoàng mới đau thần kinh. Mình không giải quyết tâm thanh tịnh được, không kiểu không ổn. Tâm bình thế giới mới bình, khi tâm mình chưa bình thế giới cuồng loạn, và mình sẽ bị cuồng loạn theo. Vì đã đó những cái nước phương Tây, những nước văn minh vật chất là bệnh đau thần kinh rất nhiều. Mà bây giờ họ tự thấy không, có một số hiện tượng tuổi trẻ bây giờ là tự giận rất nhiều ở thế giới phương Tây, là vì nó chạy theo cái sự cuồng loạn của tri thức. À, cho nên phải bị đau khổ, không giải quyết được. Chỉ có người tu biết cách rồi thì cái gốc đó là trở về sự thanh tịnh của mình, trở về cái bổn tâm niết bàn của mình, mà chỉ chư Phật mới thấy đường rõ ràng và chỉ cho mình thôi. Và nếu Phật tử nào có niềm tin rõ như vậy mà tu trì còn đau khổ không? Phật tử niệm Phật là tâm thanh tịnh, và tâm thanh tịnh là nó là cái gốc của niết bàn. Mà chỗ đó làm sao đau khổ? Thế ha? Đâu có đau khổ. Phật tử cứ ráng niệm Phật tinh tấn, tự bảo đảm là không có đau khổ. Nhưng mà lúc đau khổ là lúc Phật tử đương niệm Phật hay lúc quên niệm Phật? Quên. Đó mình được đâu rõ ràng đó. Lúc mình quên rồi đó. Quên tâm mình là quên niệm Phật, mình trả ra cảnh đó. Mà cảnh sanh diệt mới đau khổ. Thì chúng sinh mình đây có thể là trong nhiều đời kiếp có trồng căn lành những Phật pháp rồi, thì hôm nay mới được nghe những cái pháp môn, những cái phương cách tu trì để được an tịnh, để được an vui, để được hạnh phúc. Còn ta vô phần vô phước, không được nghe những cái lời của Phật Thánh chỉ dạy để hành theo, cho nên mà ta chạy theo sự cuồng loạn của tri thức nha, để sẽ bị đau khổ. Cho nên tánh linh tri bị buộc trong ngũ uẩn thành nhỏ nhen. Đó, tánh linh tri mình bị buộc trong ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và tôi thấy ở trong Đức Phật nói rằng, trong bài Bát Nhã Tâm Kinh đó, nếu còn trường hợp mà Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì thoát mọi khổ ách. Nhưng mà chúng sinh đâu có biết như vậy. Chúng sinh cho là ngũ uẩn là thiệt, chứ không phải ngũ uẩn là không. Thấy không? Thì hiểu mê muội vậy thì bị đau khổ ngay. Còn nếu trường hợp mình hiểu ngũ uẩn giai không thì bảo đảm rằng tất cả những sự đau khổ của mình không có. Bây giờ sư tạm nói ngũ uẩn giai không cho tự ý niệm. Như thế nào là ngũ uẩn giai không? Là ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là những sự biểu hiện của mình. Sắc là sắc thân của mình, thọ, tưởng, hành, thức là tâm. Em kêu tâm tinh thần, sắc thân và tinh thần nó đương hợp nhất ở trong cái cơ thể của mình. Thường thường mình nói là cơ thể của mình không đủ, kiểu sát thân ngũ uẩn nó mới đủ. Bởi vì có thể chất có tinh thần, thể chất không thì không đủ. Bây giờ chúng sinh đau khổ là sao? Là cho sát thân mình thật là mê lầm, cho cái thọ là thọ cảm là thọ vui, gặp thuận cảnh là vui, gặp nghịch cảnh là buồn. Còn cái gặp cái bên vô ký là không vui không buồn, gặp cảnh thường nó không vui không buồn. Luôn luôn trên cuộc sống của mình phải xảy ra ba hiện tượng đó. Một là gặp thuận cảnh là mình vui, hai gặp nghịch cảnh là buồn khổ, điểm thứ ba là không vui không buồn. Đó. Mà chúng sinh cho cái vui buồn là này là thiệt, cho nên mới tìm cảnh nào vừa lòng thích ít mình để mình vui. Nhưng mà Đức Phật nói cái vui này là vui không thiệt, nó là thứ vui sanh diệt. Chẳng hạn như sư nói, mình tưởng rằng ví dụ mình đi xa về, ở đâu xa về mà có người nhà dọn mình mâm cơm canh nóng, rồi có một ly nước cam, nước bát cam ngọt, mình uống ngon quá, rồi ăn cơm, đương đói ăn cơm ngon quá, thì mình thấy rằng cảm thấy là vui và hạnh phúc. Thế vậy nhưng Đức Phật xác định nói cái đó là giận khổ. Rồi mình hỏi nó, ủa mới vui đây vui với khổ gì? Đức Phật nói là khổ. Tại sao khổ? Vì Đức Phật nói là khổ vì vô thường, vì sanh diệt. Tại sao nó không thiệt? Mới vui chút xíu đó là ai chọc có giận buồn phiền rồi đó. Nếu mà vui hoài thì được thì thiệt, phải không? Nếu vui thì vui hoài cái đó mới thiệt chứ. Còn này nó khi vui khi buồn, mà mới vui đó là buồn đó mà đâu có thiệt à, thì Đức Phật nó giận cho là khổ vì cái vui đó chóng vánh quá, mỏng manh quá ha. Nó vui nó không thiệt vui thì Đức Phật nó khổ. Yeah. Rồi bây giờ nếu trường hợp mình cho cái đó nên là gì? Là duyên hợp, là giả, là không. Cái thọ này cũng không thiệt. Không thiệt là gì? Là không. Vì tại sao? Khi vui cái buồn mà thiệt gì? Bao hồi vui, bao hồi buồn, bao hồi không vui, không buồn. Thì những nó thay đổi biến chuyển hoài thì Đức Phật nói là cái thọ này cũng không thiệt. À, rồi tưởng là cái tư tưởng. Mình khởi nhớ, khởi nghĩ, khởi tưởng. Mà sở dĩ chúng sinh đau khổ trong dòng sanh tử luân hồi là gì? Là mình là tư tưởng. Cái tư tưởng mình mạnh ở đâu là sẽ đi sanh tử về đó, luân hồi về đó. Người nào ở gia đình mà thương con thương cháu quyến luyến quá thì bỏ cái thân về làm con làm cháu gia đình nó lại, không chạy đâu thoát hết trơn. Vì Đức Phật khẳng định là cái tư tưởng mình mạnh đâu là đi đó. Thì cái tư tưởng mà nó sanh diệt mãi, một ngày nó sanh sanh diệt diệt, tưởng nhớ đủ điều, tính toán đủ chuyện, thì cái tư tưởng này là vọng tưởng, vọng tâm, vọng niệm cũng thế đó. Thì Đức Phật nói là cái này cái đau khổ sanh tử luân hồi. Mà muốn hết sanh tử luân hồi mình quán xét cho kỹ, vì cái nào sanh diệt, cái nào thay đổi, cái nào biến chuyển thì không thiệt, đó là không. Thì mình dứt tư tưởng à, dứt tư tưởng, mình không có chạy theo tư tưởng vọng tưởng như niệm nữa. Được hai cái không, ba cái không à. Sắc thân mình cũng không thiệt. Sắc thân ngũ uẩn này đó à, sắc thân ngũ uẩn này là đất nước lấy gió tạo thành, nó không thiệt, mà mình cho rằng thiệt là mê lầm. Nói là không thiệt là nó không. Cái không của Bát Nhã Phật Tử để ý chỗ này là đương thể tức không, đương sắc tức không, chứ không phải là không ngơ nha. Thấy không? Không thiệt là không, không cố định cũng là không, là không tự thể cũng là không. Tinh thần Bát Nhã nó có qua ba giai đoạn đó. Thì cái tưởng này cũng không thiệt, đó là thêm cái không nữa. Rồi cái hành, cái hành là những bước nhịp nhàng theo tư tưởng. Ví dụ tôi đi Vũng Tàu, tưởng nhớ mình đi Vũng Tàu rồi mình về rồi, nhưng mình tưởng nhớ đi Vũng Tàu, rồi Vũng Tàu với ai? Bữa đó tôi đi với người thân, từ ra bãi trước đến bãi sau, rồi vô vòng chợ, đi vòng vòng, rồi ở nhà nào, mình nghĩ về nhà đó là hành. Mà khi cái tư tưởng mình dứt được rồi là cái hành nó dứt, cái liên lụy vậy đó. Thấy không? Tư tưởng dứt ra cái hành dứt, thì tư tưởng không thì hành nó không. Rồi cái thức phân biệt, khi mình đổ cảnh này cái tâm khởi ra phân biệt đủ điều, tính toán đủ chuyện, rồi khởi phân biệt, thì cái thức này cũng không thiệt. Thấy không? Đã cái thức này nó khỏi hết phân biệt cái này, nó phân biệt cái kia, mà nó thiệt cái gì? Thấy không? Thì qua cái này không thiệt nữa. Thì khi mình quán chiếu ngũ uẩn như không là ba năm cái đó thành không hết, thì không có đau khổ. Sở dĩ mình đau khổ là chấp sắc thân này là thiệt, ai đụng với mình là khổ. Sở dĩ mình đau khổ mình cho cái thọ này thiệt, cho nên khi cảnh vui cảnh buồn đưa đến rồi thì mình trả tới vui buồn, cho nên mình mới khổ. Còn nói là tất cả những vọng tưởng là không, mình không trả tới vọng tưởng nữa, và cái không chấp sắc thân nữa, không kẹt sắc thân này nữa. Bây giờ mình làm ông chủ nhân ông, mình diệu dụng sắc thân này để tu tập đến chỗ thanh tịnh, trở về với pháp thân thì tốt. Nhưng mình không chấp thôi, chứ mình không phải là bỏ sắc thân này, là diệt sắc thân này. Phật tử đi chỗ này ha. Đó. Khi mình hiểu được vậy rồi, cái ngũ uẩn này không thiệt rồi, thì giác ngộ đó nó trở thành giai không. Mà không rồi là nhất định Phật tử thoát khỏi mọi khổ ách, chớ không phải tụng tâm kinh mà Phật độ mình khỏi mọi ách nha. Đâu rõ ràng nó thực tiễn đó. Đức Phật dạy mình quán chiếu, mình thấy rõ như vậy, mình không kẹt, không dính mắc sắc thân ngũ uẩn này nữa, thì không đau khổ à. À, còn mình dính mắc là đau khổ à, nó vậy nó có nhiều đó thôi. Và khi mình rõ có niềm tin đủ như vậy rồi, à, tin đầy đủ rồi thì giải thoát, thì đau khổ. Cho nên trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh nó có cái quyền lực đó. Mấy kiếp rồi Đức Đại Bồ Tát Di Lặc mà hóa thân đó, nên từ hóa thân Bố Đại Hòa Thượng tới hóa thân là Phó Đại Sĩ, ngài cái người thân thiện gần nhân duyên gần gũi, ngài giúp Phật tử biểu ngài niệm gì không? Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Maha Bát Nhã Ba La, Maha là rộng lớn, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La ta là đáo bị nghèo, và qua được bờ bên kia, qua bờ bên kia là chân tâm mình, thấy không? Đó là đại trí tuệ. Thì biểu mình niệm câu ra ngoài tự nhiên nó mở tâm. Cái từ này cũng đặc biệt, mà chỉ niệm cho tôi đi, cứ việc Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa đi, nó có cái sức quyền lực đó. Rồi lần lần tâm mình nó mở, đó là gieo chủng tử Bát Nhã nơi tâm điện của mình đó, đó. Quý báo vậy đó. Vậy thì cho nên tánh linh bị buộc ràng ngũ uẩn, cho nên mình nhỏ nhen ngũ uẩn là mình chấp cái thân ngũ uẩn mình thiệt, mình chấp cái tâm sanh diệt, thọ tưởng thức cái sanh diệt này là thiệt, rồi mình chạy cho thiệt tâm trở nhỏ nhen, trong khi cái tâm mình không kẹt cái đó. Nếu được họ không kẹt thân ngũ uẩn là gì? Tâm mình không chia chẻ, tâm mình nó bao la trùm trước vũ trụ. Đó. Phật tử nghe, mặc dầu tu tịnh độ nhưng mà tổ luôn luôn xen vào cái kêu là nằm trên thần nhà Phật là duy tuệ thị nghiệp mà, phải không? Lấy trí tuệ làm sự nghiệp trên đường tu của mình. Mình niệm Phật làm sao trợ duyên thêm Bát Nhã để niệm Phật được an lạc, niệm Phật được tinh tấn, niệm Phật được nhất tâm. Đó. Như vậy thì kết quả ngay nhất định là gian người tu dạng người đó, nếu tu đúng cách. Mà tu đúng cách được rồi thì khi mình đối cảnh đời rồi, mình thấy cảnh đời nó là giả mộng, là không thiệt rồi, là sanh diệt rồi, mình đừng để tâm sanh diệt mình chạy theo, thì mình để trở về chân tâm bất sanh bất diệt của mình bằng phương cách Đức Phật chỉ dạy là niệm danh hiệu Phật, không danh Phật là sẽ được kết quả nha. Song tánh linh tri nhỏ nhắn ấy đối với tánh linh tri rộng lớn của chư Phật đương thể không hai không khác. Đây nói là mặc dầu mình biết rằng tánh linh tri nhỏ nhen là của chúng sinh đó, đối với tánh linh tri rộng lớn của chư Phật không hai không khác, vì cái bản thể không hai không khác, mà mình tạm nói khác là do mình diệu dụng tánh linh tri của mình trả theo vọng niệm mà thôi. Bây giờ sư sẽ nhắc lại Phật tử điểm này rất quan trọng. Hiện bây giờ Phật tử đương thấy, Phật tử đương nghe, nghe âm thanh sư nói lên đây cũng đều tánh linh tri của mình nhận biết mà thôi. Chư Phật cũng nhận biết như vậy, nhưng mà mình khác chút xíu là mình sử dụng cái ý thức và mạng nó thức quen rồi, cái ý thức phân biệt rồi thích đưa lấy bỏ, đó. Cái mạng nó thức là thức chấp ngã, mà cái nói lại là cái thức thứ bảy nó kêu rằng mạng nó thức là cái ý căn. Thế còn cái thức thứ sáu là ý thức, thì cái ý thức nó dựa vào cái ý căn, là cái căn bản của ý thức. Thế cho nên khi mình đối cảnh, chẳng hạn như cái ý thức khởi ra phân biệt, ý thức nó có cái sự phân biệt, mà nó phân biệt và cái đó tốt, là qua hồng nó tốt lắm đó, thì cái mạng nó thức nó chủ động nó đem về ta, phải không? Còn nói cái qua đó nó rửa nó thúi quá, chỗ nó thôi bỏ ra chạy, thì cũng ảnh ra lệnh, bởi cái ý căn bản của ý thức nó rõ ràng, mà hai cái anh này nó chủ động. Thành ra trên bước đường tu trì, mình tu trì hai cái anh này, làm sao mình niệm Phật thời gian tâm thanh tịnh rồi thì chuyển được, có quyền lực chuyển được cái ý thức mới chuyển thành diệu quan sát trí, và cái mạt na thức chuyển thành bình đẳng tánh trí, chuyển thành trở rồi bình đẳng trí là cái tự tánh của mình đó. À, mà khi hai cái thức này chuyển được rồi thì cái thức thứ tám là ai lại ra thức chuyển thành đại viên cảnh tánh trí, tự nhiên cái kia chuyển, chứ không có tu luyện là luyện hai cái thức thứ sáu thứ bảy, phải không? Đó. Thì cho nó lại thì tất cả những tánh linh tri của mình, tại mình có ý thức phân biệt vô coi nhỏ nhen, nhưng mà cái bản thể giai đồng, tâm Phật chúng sinh giai đồng, Đức Phật khẳng định như vậy, và trong này tổ khẳng định như vậy. Thế nên sao? Chúng song tánh linh tri nhỏ nhen ấy đối tánh linh tri rộng lớn của chư Phật đương thể không hai không khác, tự nhiên định rõ đó ha. Nếu được tùy theo duyên giác ngộ thanh tịnh thì nghiệp hết. Tức tánh linh tri nhỏ nhắn ấy xây trở lại làm thành tánh linh tri rộng lớn. Tức là nếu được tùy theo duyên giác ngộ thanh tịnh thì nghiệp hết. Đó. Thì bây giờ mình đương vọng động, mà bây giờ mình giác ngộ, thì giác ngộ đó là tất cả giảng pháp thế gian này nó là duyên hợp, là quyển, là không thật, không chạy theo nữa, thì tự nhiên nó tâm thanh tịnh. Mà sở gì mình không thanh tịnh là mình chạy theo, mình phân biệt, là thích đưa lấy bỏ, có nhiêu thôi. Ha. Bây giờ nói lại nè, bây giờ tổ Phật cũng thấy cũng nghe, nhưng mà từ chân tâm ngài thấy thẳng nghe thẳng, thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, không có ý thức quan sát tâm phân biệt là Phật thánh có nhiều. Tại đó cái niệm phân biệt chút xíu là chúng sinh cũng từ tâm ra, nhưng mình vừa phân biệt là mình thành chúng sinh, mình tự tánh mình nghe thẳng thấy thẳng là chư Phật.